Thì vừa đến cửa thì sư thấy mà ngài mới liền lấy tay dỡ cái mão lên, dỡ cái mão lên. Thì cái vị ni sư này thấy mới rõ ra, liền nói: à, thì ra là thượng tọa pháp. Tức là ngài toàn pháp nhâm đầu. Thì sư, tức là ngài đó, ngài cũng thẳng nhiên ngài bảo: à, thì hình có thể thay đổi mà tánh không hề thay đổi. Hình có thể thay đổi mà tánh không thể thay đổi. Đó, phải không? Đó là tùy duyên đó, phải không? Tức là đây gặp thời bất đắc dĩ, phải không? Thì cái hình này đổi, phải không? Tuy là cũng mặc đồ thế tục rồi đội máu thế tục, thì cái hình nó có đổi vậy đó. Nhưng mà tánh không thay đổi, phải không? Đó, phải sống như cái chỗ không thay đổi đó, chứ không phải mà rồi cũng theo cái hình đó mà đổi thay luôn đó, thì thành nguy hiểm, phải không? Đó. Mà chính vì vậy cho nên đời trong nhà thiền, nhất là thiền tông, trải qua những cái thời pháp nạn, tức là Trung Hoa mà gọi là có gọi là bốn thời pháp nạn đó, có những thời mà, tức là vua là ra lệnh là phải phá hủy chùa chiền rồi bắt tăng ni hoàn tục luôn, không thành ra là những có những cái tông phái mà mang nặng về cái hình thức đó thì mất cái chỗ nương, thành ra nó cũng suy. Nhưng mà thiền tông thì qua cái đó rồi thì vẫn vươn lên trở lại, bởi vì ở trong hình thức nào mình có thể truyền đạo được hết, phải không? Mình sáng là sáng nội tâm, sáng tâm của mình à, thì cái tâm sáng rồi thì ở trong chỗ nào thì mình cũng truyền được hết, phải không? Không phải y cứ trên cái hình thức, không phải là phải ở trong chùa rồi phải tụng kinh, không phải gõ mõ, nhưng mà bất cứ chỗ nào hết, không ở ngoài đồng ngoài ruộng mình cũng có thể nói thiền được, phải không? Đi xe mình cũng nói thiền được, phải không? Đó. Tức là chỗ nào mình có thể truyền đạt được hết, cho nên là cái sức sống nó luôn luôn nó liên tục, nó không mất, không? Đây gọi là tùy duyên, nhưng mà vẫn gọi là không có gọi là bất biến đó, không? Không có mất chỗ chân thật. Cho nên người nói là hình thì có thể thay đổi nhưng mà tánh không thể thay đổi, không? Đó là cái chỗ mình phải hiểu chỗ đó, tùy duyên là như vậy đó, chứ không phải là tùy duyên là cái rồi đổi rồi cái rồi cũng thay đổi theo nó, thì cái đó là mất nghĩa, không? Đó là mất mình chứ không phải tùy duyên, phải không? À. Rồi cũng như là câu chuyện thiền sư Kim Đại, ngài rất thích về hoa lan, cho nên ở trong chùa, ở trong vườn chùa đó, ngài có một cái giàn lan mấy trăm loại, không? Ngoài những lúc giảng kinh thuyết pháp rảnh ra là ngài lo ngài chăm sóc lan. Thì mọi người thấy giống như là ngài thấy hoa lan giống như sinh mạng của mình đó, rất là lo lắng chăm sóc. Thì một hôm ngài có việc đi ra ngoài, thì một vị đệ tử được chỉ dạy là lo việc tưới hoa lan nữa, thì hôm đó không biết sao do thiếu cẩn thận, thì cái chú này mới đem hoa lan đó, đem cái giò hoa lan đó máng lên cái giá, rồi cái giá nó gãy xuống làm toàn bộ cái giò lan đều đổ vỡ hết, không? Rồi cái lan nó cũng gãy luôn. Thì chú hơi sợ quảng mới nghĩ: sư phụ về mà thấy cái cảnh tượng khác lạ này á, với cái lòng yêu thích các giò lan của ngài thì ngài chắc là sẽ nổi giận lắm. Do đó cho nên chú mới bàn với các vị huynh đệ là đợi khi mà sư phụ về đó thì mạnh dạn nhận lỗi rồi cam chịu bất cứ hình phạt nào, tức là phạt sao cũng được hết. Thì sau khi thiền sư Kim Đại trở về thấy cái sự kiện này thì không ngờ ngài không một chút nổi giận, mà ngược lại ngài còn bình tĩnh thản nhiên, ngài an ủi cái vị đệ tử. Ngài nói rằng: sở dĩ ta thích hoa lan á là vì muốn dùng hương hoa để cúng Phật và cũng muốn làm tô đẹp cho cảnh chùa, chứ không phải vì đam mê mà trồng hoa. Đó, không? Tức là ngài sở dĩ mà ngài thích hoa lan đó là để nghe là có dùng đó để mà cúng Phật rồi cũng làm cho đẹp thêm cái cảnh quan của chùa thôi, chứ không phải là vì đắm mắt trong đó. Không? Ngài nói: phàm tất cả thế gian đều là vô thường, không nên chấp vào sự vật ưa thích mà khó buông bỏ vì đó không phải là hành vi của thiền giả. Đó, tức là đó là cũng là biết tùy duyên đó. Không? Tùy duyên tức là người ta cũng chăm sóc hoa lan, cũng chơi hoa lan, không? À, nhưng mà không có vướng mắc, phải không? Đó, đó tùy duyên mà, tức là đó là nắm nhưng mà cũng sẵn sàng buông, phải không? Chứ còn nếu vướng mắc mà về mà thấy cái cảnh mà cái giò lan mà nó bị bể, bị gãy thì sao? À, nổi sân ào ào lên đó, thì cái đó là cái nắm chặt mà không có buông, phải không? Còn ở đây là tuy là ngài cũng vậy, cũng chơi, cũng chăm sóc hoa lan đó, nhưng mà khi gặp cảnh đó thì ngài cũng nhẹ nhàng, tức là cũng buông, tức là ngài nói rõ đây là ngài chơi, mà chơi hoa lan đó là gì để dùng đó để mà cúng Phật, nó có hương thơm hương hoa, rồi cũng gì để tô điểm thêm cho cái cảnh đẹp của nhà chùa thôi. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà nó hư hoại đó là cũng đi theo chiều vô thường của nó. Đó, cho nên là không, tâm không có vướng mắc, cho nên là cũng không có đau khổ, phải không? À, thì như vậy, cho nên đệ tử nghe xong vậy đó thì cũng buông được cái nỗi lo lắng nặng nề, rồi sau đó cũng tinh tấn tu hành thêm, không? Đó. À, đó thì đó để thấy rằng cái cách sống tùy duyên của thiền sư, không, là như vậy. Đó là mình học học cái sống tùy duyên vậy đó. À, chứ không phải là học theo kiểu mà lợi dụng tùy duyên để mà sanh cái buông lung của mình. Thì cái đó là không phải, phải không? À, tức là tùy duyên là thế gì không? À, tức là cũng chùa là mình cũng sắm lan được trồng cho đầy nhiều, nó tôi cũng tùy duyên, nhưng mà gặp cảnh đó, cái nỗi sân lên thì nó không phải tùy duyên, phải không? À, mà ở đây gọi là tùy duyên này mà không có bám chấp, cho nên tâm vẫn nhẹ nhàng, phải không? Trước cái sự vô thường của sự vật mà mình ưa thích nữa, phải không? À, như vậy thì quý vị thấy, phải không? Hiểu được cái ý nghĩa gọi là tất cả thế gian đều là đang chuyển biến để trở thành, tức là không có gì đứng dừng một chỗ hết, là không có gì để mình nắm bắt, phải không? Cho nên khéo để mình sống tùy duyên, phải không? Thì tùy duyên vậy đó thì tâm nó sẽ nhẹ nhàng, và đó là mình sống thuận theo đạo lý, phải không? À, cho nên hiểu vậy rồi á, thì để tóm kết lại, phải không? Là quý vị luôn phải nhớ rõ cái lẽ thật của tất cả thế gian là sao? À, không? Nhớ rõ lẽ thật của tất cả thế gian á, là đang chuyển biến để trở thành, phải không? À, tất cả thế gian này đều là đang chuyển biến để trở thành, mà nó đã là đang chuyển biến để trở thành, tức là không có một cái gì đứng dừng một chỗ để cho chúng ta nắm bắt, phải không? Không có gì đứng dừng một chỗ để cho chúng ta nắm bắt hết. Vậy thì ai mà cố nắm bắt, cố giữ chặt là sao? Là trái với chân lý, trái với chánh pháp. Mà đã là sống trái với chân lý, trái với chánh pháp, tức là có khổ đau, phải không? Đó, đó mình phải nhận rõ cái lẽ thật đó để mà sống, tức là mình cần phải sáng suốt để nhìn đúng lẽ thật của nó, chứ không có thấy theo chiều điên đảo, phải không? Thấy đúng lẽ thật chứ không thấy theo điên đảo, đó là mình đi theo con đường chánh pháp. Cho nên hiểu vậy rồi thì trong cái cuộc sống, trong cách sống, mình phải biết gọi là linh động tùy duyên. Tức là sao? Có nắm, phải không? À, có nắm thì nắm nhẹ nhẹ thôi. Phải không? À, có nắm, phải không? À, nhưng mà nắm nhẹ 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 thôi. Đó, để rồi sẵn sàng buông. Đó, đó là nhắc kỹ cho quý vị, không? À, là mình trong cuộc sống mình là còn phải nắm, thì có nắm, nhưng mà nắm nhẹ 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 rồi sẵn sàng buông. Chứ không phải là cố nắm chặt để thành khổ. À, đó là cái yếu chỉ để sống đó, không? Giống như là chiếc thuyền mà nó lướt trên sóng, không? Tức là gặp cảnh mà sóng, không, mà thuyền nó muốn đi đó, thì mà đã là đi trên sóng nước thì sao? Thì bắt buộc phải đi, phải không? Cũng giống như mình đi trong cuộc đời này cũng phải bắt buộc cũng phải đi thôi. Nhưng mà mình phải sao? Thuyền nó lướt trên sóng mà đi, phải không? Đó, lướt trên sóng mà đi, chứ không thể đâm vào sông sóng đó để chết chìm. Đó là cái cách biết sống, phải không? Còn không khéo là cứ đâm vào sóng đó để cho sóng nó nhận chìm thì đó là khổ đau. Còn này mình chỉ lướt lên nó thôi, lướt nhẹ cho nó đi thôi, phải không? À, cũng lướt qua là lướt trên sóng mà đi thôi. À, thì rồi thì đi qua tới nơi của mình thôi, tới mục đích của mình nhắm, phải không? Thì đây cũng vậy, trong cuộc đời này mình đã vào trong đây rồi thì bắt buộc phải đi thôi, phải không? Đó thì mình cũng vậy đó, cũng phải lướt nhẹ trên nó đi. Đó, cho nên gọi là cũng phải nắm nó, phải không? Nhưng mà nắm nhẹ nhẹ rồi thì cũng sẵn sàng buông. Đó, đó thì rồi nó sẽ bớt khổ đau. Đó. Cho nên câu chuyện là như là thiền sư Bổn Tịch khi mà ngài từ giả ngài Động Sơn để đi, tức là khi ngài cũng ngộ đạo rồi, ở thời gian với thầy một thời gian được ấn chứng xong rồi, bây giờ tới từ giả đi, thì ngài Động Sơn em hỏi ông đi đâu, tức là đi về đâu, thì sư mới thưa là đi về cái chỗ không biến đổi. đi về cái chỗ không biến đổi. Thì ngài Động Sơn nghe bảo chỗ không biến đổi há có đi sao? Đã là không biến đổi thì sao có đi? Phải không? À, thì sư mới thưa thì đi cũng chẳng biến đổi. Đó, rất là hay. Phải không? À, đúng là ngài là có cái chỗ mà chứng ngộ chân thật, có chỗ sống thực, chứ còn nếu gặp người khác mà gọi là mà học thiền gọi là ngộ ở trên miệng là thì chắc hết chỗ nói rồi. Phải không? Gạn là không cho nói, nhưng mà đây ngài có chỗ thật, cho nên từ ở trong gọi là từ trong hông ngực mà phát ra đó, chứ không phải là nói lại bắt chước. Không? Cho nên ngài nói đã đi cũng chẳng biến đổi, không? Thì ngài Đông Sơn ngài biết vậy đó, à, thì ngài mới chấp nhận cho đi. Đó, thì đó gọi là cách gọi là khéo biết tùy duyên của thiền sư đó, không? À, tức là tùy duyên mà không bị nhận chìm á, không? Bây giờ đi mà cũng không biến đổi mà, đi tức là tùy duyên, không? Cũng tùy duyên mà đi, không? Nhưng mà không biến đổi, tức là không để bị chìm ở trong sóng. Đó. Biến đổi thì nó bị chìm rồi, còn là không biến đổi tức là không bị chìm ở trong sóng. Đó. Tức là không điên đảo theo cái chỗ đi. Không? Tức là không có bị cái chỗ đi đó nó làm mờ ánh sáng trí tuệ chân thật nơi mình. Cho nên gọi là đi mà cũng không biến đổi. Đó, đó là đúng là thiền sư khéo biết tùy duyên là như vậy đó. Không? À, tức là ngài có chỗ sống chân thật nơi chính mình. Không? Như vậy thì gọi đúng là nghĩa là tùy duyên mà bất biến, là đúng ý nghĩa như vậy. Đó. Thì quý vị chưa được dạy nhưng mà mình cũng phải khéo học, không? Khéo học là sao? Là học theo kiểu là mình chưa có sống được với trong chân thật này, nhưng mà khéo học là cái chỗ là mình biết cần nắm thì nắm, cần buông thì buông. Đó, không? Đó là chỗ mình học, không? Tức là khi nào cần nắm thì nắm, cần buông thì buông. À, lúc nắm thì cũng nắm nhẹ nhẹ, chứ không quá nắm chặt. À, thì rồi vì gì nắm nhẹ nhẹ cho nên rồi mình đã sẵn sàng buông rồi. Cho nên gặp dịp buông thì liền buông ra. À, thì nó nhẹ nhàng, bớt khổ đau. À, đó là sống thuận theo đạo lý, tùy duyên mà vẫn thuận theo đạo lý. À, như vậy đó, thì khi mà sắp bỏ thân này, sắp chết, thì cũng vậy. Lâu nay là giờ đang nắm nè, bây giờ ngồi đây là cũng đang nắm nè. Nắm nó để mà sống, để mà tu nè. Nhưng mà khi mà tới gần sắp chết rồi sao? Nhẹ nhẹ thì chắc là khi mà hết thể nắm được rồi buông. Phải không? À, đó thì nhẹ nhàng. Phải không? À, thì quý vị thấy, cho nên đây là một cái bài pháp để cho tất cả ứng dụng sống tu, có thể là tu suốt đời luôn đó, chứ không phải là chỉ một năm, hai năm. Phải không? Đó. À, cho nên giờ kết lại là chúc tất cả luôn khéo để mình sống nhẹ nhàng. Sống nhẹ nhàng sao? Là nắm mà buông. Đó, phải không? Sống nhẹ nhàng là nắm mà buông, để mọi vật dù có chuyển biến để trở thành mà mình không điên đảo theo nó. Phải không? Mọi vật dù có đang chuyển biến để trở thành, nhưng mình không điên đảo theo đó thì không khổ, bớt khổ. Cho nên tất cả nên nhớ rõ là tất cả thế gian này không có cái gì đứng dừng một chỗ để cho mình nắm bắt. Luôn nhớ câu đó. Không có gì đứng dừng một chỗ để cho mình nắm bắt. Thì tội gì phải nắm bắt cho khổ. Phải không? Tức là không có cái gì để cho mình nắm bắt, thì tội gì phải nắm bắt cho khổ. Chứ phải là mình nắm bắt được á thì cũng cho nắm bắt. Còn cái này là không thể nắm bắt thì tội gì phải nắm bắt cho khổ. Phải không? Đó, phải luôn nhớ vậy đó, luôn quán kỹ điều đó để mà sáng suốt mà đi trong cuộc đời, đi trong cái sự vô thường này, sự đổi thay này. Đó là mình sống theo chiều giải thoát khổ đau. Thôi bài pháp hôm nay đây đã. Rồi, tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.